Hello mọi người, đã quay trở lại với Advertising Việt Nam. Khách mời lần này của chúng ta là anh Quân Ngọc, hiện là founder và giám đốc điều hành của Z Agency.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn anh Ngọc đã tham dự phỏng vấn hôm nay của Advertising Việt Nam. Thì trước khi mình chia sẻ chi tiết hơn về quá trình anh mở Z Agency, thì anh có thể chia sẻ với mọi người là trước khi anh mở agency thì anh đã từng làm gì và cái background của mình nó như thế nào anh?
Thì có một điều thú vị, rất là nhiều người ngạc nhiên khi mà biết anh là một người chưa từng có kinh nghiệm làm agency, nhưng mà lại đứng ra mở một agency cách đây 5 năm. Giống như một cái tay ngang thôi, anh từng có khá là nhiều năm làm công việc của một bạn phóng viên, biên tập viên, trưởng ban, giám đốc nội dung cho những tờ tạp chí điện tử, báo điện tử chẳng hạn, khoảng 7 năm làm công việc làm báo trước khi anh quyết định. Nó giống như là một cái bước ngã rẽ thôi. Đến một ngày của năm 2015-2016, cảm thấy suy nghĩ đến việc là mình nên làm một cái gì đó khác. Bởi vì đối với anh thì công việc làm báo thì nó vẫn là một công việc mình rất là yêu thích. Nhưng mà đến cái thời điểm 2015-2016 mới nhận ra là mình vẫn thích khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh khác. Thì đó là lý do vì sao mà anh tìm hiểu hơn về cái lĩnh vực agency và quyết định mở ra là Z Agency.
Vậy thì kinh nghiệm của anh là làm báo rồi, thì lúc anh mở ra Z thì cái thời điểm đó là gì, là tập trung bản nào nhất? Chắc là VR phải không anh?
Người ta nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì một cái người mà tay ngang như tụi anh á, xuất hiện ở một cái thị trường mà đến lúc đó thì tụi anh nó không nghĩ là nó khốc liệt, vì thật sự là một người tay ngang mà mình cũng không có khe quá nhiều về cái rủi ro hay là những cái thử thách của nó. Thì vào năm 2015-2016 đi, là đúng thời điểm tụi anh ra đời á. Nó giống như là một điểm rơi vàng, vì là cái ngành thời trang Việt Nam nó bỗng dưng nó được phát triển một cách mạnh mẽ nhất. Ví như là có rất là nhiều thương hiệu thời trang làm đẹp gọi là tầm quốc tế sẽ bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Bên cạnh đó thì sẽ có những nhiều hoạt động về thời trang, ví dụ như là có nhiều tạp chí lớn xuất hiện nè, rồi nhiều chương trình thời trang giống như tuần lễ thời trang Việt Nam cũng xuất hiện. Và đặc biệt là đó là một thời điểm mà có rất là nhiều bạn trẻ và có gu thời trang và bắt đầu mở ra một những local brand. Thì Z có hai founder là anh xuất thân từ làm báo, nhà báo, và một anh nữa là anh Vũ Minh Phạm, lại một người xuất thân từ ngành hàng không, người chuyên làm service cho ngành hàng không. Thì tụi anh cũng là những người chỉ vì là đam mê về nghệ thuật sáng tạo này, đam mê về thời trang, rồi yêu thích ngành quảng cáo, và đặc biệt là khi thấy mình có rất là nhiều ưu điểm, đặc biệt là ưu điểm về mặt truyền thông, ưu điểm về mặt thời trang và ưu điểm về mặt sáng tạo, thì tụi anh nghĩ là tại sao mà thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều agency nhưng mà lại không có một agency nào họ định vị họ là một agency thiên hướng về lifestyle. Và đó là lý do vì sao mà Z ra đời ngay thời điểm đó, và giống như thời điểm thuận lợi á. Thì khi mình vừa ra đời, mặc dù mình là một người tay ngang, cũng không có kinh nghiệm gì và cũng không ai biết tới gì, nhưng mà chỉ vì là nhờ những cái lợi thế ban đầu, ví dụ khi là một cái người làm báo thì thật sự là anh cũng có một chút tiếng trong cái ngành, tức là được mọi người biết tới nhiều và được support, ủng hộ từ khá là nhiều, từ các anh chị báo chí hay là từ giới nghệ sĩ hay là từ giới thời trang, cho nên nghiễm nhiên là mình cũng có một chút cái lợi thế đó khi mình làm agency. Mình xuất hiện đúng thời điểm, xong rồi cái dịch vụ của mình nó có những cái thứ nó khác biệt hơn so với những agency khác, cho nên là ngay năm đầu tiên thì những tập đoàn lớn ví dụ như là Unilever, họ đã tìm đến Z và mời Z trở thành đối tác trong rất là nhiều campaign về PR và social. Và đặc biệt đến năm 2017 khi mà Z được H&M chọn lựa thành là agency đồng hành cùng trong cái chiến dịch gọi là thành công nhất trong lịch sử của thời trang Việt Nam, khi mà thu hút tới 12.000 người xếp hàng từ tối hôm trước cho tới tận tối hôm sau, thì nhờ hai cái cột mốc đó nó giúp cho Z trở thành một agency mà từ không ai biết trở thành một agency được khá là nhiều người biết tới. Dần dần nó cũng định vị luôn Z là một agency tiên phong về mặt lifestyle.
Rồi. Anh có chia sẻ về anh Vũ, thì anh Vũ lên hàng không thì anh có thấy là, ý là anh Ngọc á, thì là bên làm báo chí, thì thực ra khi anh mở agency về PR thì nó cũng có cái gì đó nó liên quan một chút. Nhưng mà anh Vũ thì lại là bên hàng không, thì bên sếp Việt, thì chắc anh Vũ là bây giờ là làm role giống như kiểu account hay là quản lý khách hàng đúng không anh?
Khi mà nghe câu chuyện của tụi anh thì ai cũng cảm thấy ngạc nhiên, giống như nghề nào cũng vậy, cũng cần có sự trải nghiệm và kinh nghiệm. thì đối với nghề quảng cáo của mình á, nhiều khi nó cũng cần những cái làn gió mới, thì tụi anh chính là những cái làn gió mới thổi bay ngang vô thôi, chứ thật ra là cũng chưa từng có ý định là như thế, đúng không? Thì bản thân anh Vũ với anh á, đều là những người không có kinh nghiệm, nhưng ngược lại thì vẫn là những người tiềm năng. Bản thân anh làm báo rồi thì như em nói là cũng có khá là liên quan tới mặt PR, nhưng mới chỉ dừng lại mức độ PR thôi. Thì cũng có thể nói là mình làm báo nhiều và mình học thiên hướng về xã hội nhiều, cho nên mình cũng có khả năng về ngôn ngữ, về nội dung, về mặt sáng tạo. Nhưng anh Vũ bản thân anh là một cái người làm về client service, nhưng mà anh lại là một người rất là có gu, tức là có gu về mặt hình ảnh, có gu về mặt production, và là một người rất là hiểu về về nghệ thuật sáng tạo và, và fashion. Bản thân anh Vũ á, giống như bây giờ trong công ty của Z á, thì anh Vũ cũng là một trong, mặc dù không phải là creative director, nhưng anh Vũ cũng là một người rất là am hiểu về về art và am hiểu về những cái trend, cái gu. Nhưng mà điểm mạnh của anh là về mặt quản lý, cho nên là ví dụ như trong công ty thì có hai người là founder, nhưng mà anh sẽ thiên hướng về mặt là nhân sự hay là làm với khách hàng mới. Còn anh Vũ thì sẽ là thiên hướng về mặt account, quản lý khách hàng và vận hành công ty. Nói chung là mọi người đều có những điểm mạnh riêng, và điểm chung của hai người thôi đó là đều có tư duy khá là trẻ, mới, hiện đại, và đặc biệt là đều rất là open mind.
Rồi thì qua tất cả những gì anh chia sẻ hồi nãy thì em thấy rằng tập trung cái keyword đó là lifestyle, thì nó là cái cách mà bên mình làm thương hiệu không anh, hay là sao?
Đúng rồi, bởi vì là trong rất là nhiều agency thì tại sao có một agency lại định vị là lifestyle agency? Thì ngay cả cái tên thì cũng tạo được cái sự tò mò của mọi người rồi, đúng không? Chắc chắn là có quá trời agency, nhưng mà tại sao Z lại chọn là chúng tôi là một network lifestyle? Thì bản thân khi mà định vị lifestyle thì nó là một câu chuyện khá là dài, nhưng mà nó cũng khá là thú vị. Ví dụ như là ngay từ khi mới ra đời thì Z lại có cơ hội được làm việc với rất là nhiều thương hiệu lớn
về fashion,
đặc biệt là các thương hiệu fashion. Và càng ngày thì được làm với nhiều thương hiệu lớn khác về những mặt khác, như là FMCG hay là tech hay là ngân hàng chẳng hạn. Thì mới phát hiện ra một điểm mà là điểm chung thôi, tất cả các thương hiệu đều, ví dụ như các thương hiệu trong cùng một ngành hàng, họ đều khá là
na ná như nhau
về cái mặt hàng, về sản phẩm. Nhìn chung có những thương hiệu thì nó chỉ khác nhau cái tên thôi, còn mọi thứ nó cũng giống nhau. Thì thế thì cuối cùng người ta phải bán cái gì? Tức là người ta bán câu chuyện, bán hình ảnh và bán cái lifestyle của họ. Tức là lifestyle để họ tạo ra một cái vẻ ngoài đẹp hơn, tạo ra một cái câu chuyện nó khác biệt so với những câu chuyện của thương hiệu khác. Và đối với khách hàng thì người ta mua vì cái sự khác biệt đó. Đối với các thương hiệu cao cấp thì người ta mua vì cái giá trị cao hơn, cái câu chuyện đó, câu chuyện lịch sử, các giá trị mà tinh thần mà nó có nhiều hơn là cái giá trị vật chất nó đang có. Hoặc là thương hiệu thông thường cũng vậy. Họ cũng cần khoác lên một lớp áo lifestyle để cho người dùng khi người ta xem thương hiệu, xem sản phẩm, người ta cảm thấy nó thú vị hơn, cảm thấy nó hấp dẫn hơn, để người ta chọn lựa và mua nó. Thì cũng như vậy, Z khi mà đặt định vị là lifestyle thì Z muốn là khi đồng hành cùng bất kỳ thương hiệu nào thì sẽ style up cho các thương hiệu đó nó trở nên lifestyle hơn, thay vì nó thuần vào function, phần thuần vào cái chức năng của sản phẩm, thì chúng tôi lại là khai thác những câu chuyện, những cái mặt hình ảnh của cái sản phẩm, và biến nó trở thành những cái điều thú vị hơn và giúp cho nó gần gũi hơn với người dùng.
Nhưng mà anh có nghĩ là cái từ lifestyle nó lại phù hợp với những brand kiểu như là thời trang, như quần áo, giày dép cho thì người ta gọi là lifestyle, chứ còn ví dụ như ngành hàng kêu lifestyle thì em hơi tò mò chút.
Nhưng mà đó mới là cái mà thú vị hơn. Bởi vì là giống như anh chia sẻ với em á, thì năm 2016 chứ, là thời điểm mà Z ra đời á, có rất là nhiều thứ về thời trang cũng xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời với thời điểm đó thì em thấy là hầu như tất cả các thương hiệu, ví dụ như là Unilever là một thương hiệu bán những mặt hàng FMCG rất là đại chúng, đúng không? Thì sao em nghĩ là nó không liên quan tới lifestyle, nhưng thật sự là thời điểm đó rất là nhiều thương hiệu của Unilever sử dụng lifestyle để tiếp cận đến với khán giả. Họ muốn khoác lên khoác cái nét lifestyle vào các sản phẩm của họ. Ví dụ như Tresemme là một sản phẩm dầu gội, nhưng mà họ sẽ bán cho người dùng là đây là sản phẩm bước ra từ sàn diện New York. Tức là tất cả những người dùng của Tresemme đều có một mái tóc như những người mẫu xuất hiện ngôi sao Hollywood, hay là người mẫu bước ra từ sàn diện New York chẳng hạn. Rồi ví dụ như là Z có khách hàng là LG, hay là gần đây nhất là VIB chẳng hạn. Tại sao mà mình thấy là VIB là một thương hiệu ngân hàng, nhưng mà họ rất là lifestyle, họ dùng những cái câu chuyện rất là gần gũi nhưng mà lại rất là thời thượng. MV gần đây ra mắt của VIB là MV Trái 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 Phải chẳng hạn. Thì VIP đã tận dụng những chất liệu rất là lifestyle, đưa những cái câu trendy nhất trong cuộc sống vào, cộng hưởng với việc là sử dụng những hình ảnh rất là thời thượng về mặt thời trang, về mặt visual, makeup này nọ, và tiếp cận với Gen Z rất là gần gũi luôn. Nếu mà nói lifestyle chỉ apply vô trong thời trang hay là trong beauty thì nó quá là, đó là giống như điều hiển nhiên rồi, bởi vì không cần nó thì người ta cũng làm. Nhưng mà đối với các thương hiệu mình thấy như là Samsung hay là LG, em để ý sẽ thấy họ apply rất là nhiều thứ lifestyle vô. Họ thậm chí là sử dụng các influencer của họ giống như là những người mẫu trên tạp chí này. Tức là họ sử dụng chất liệu lifestyle để biến những cái sản phẩm của họ nó trở nên quen thuộc nhưng mà vẫn phải có phong cách. Ví dụ như là nếu họ chỉ biến sản phẩm của họ đưa vô trở thành những thứ để cho người ta phải dùng thì nó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mà người ta đưa sản phẩm lồng ghép vào những thứ nó cao cấp hơn, nó và nó đẹp hơn, tất cả mọi người đều luôn theo đuổi những cô gái đẹp, thời trang, fancy, thì các thương hiệu cũng vậy. Vì sao họ phải đưa chất lifestyle vào? Bởi vì nhất, đặc biệt là đối với các thương hiệu cao cấp, họ luôn muốn đưa hình ảnh của họ trở nên là luxury hơn,
đẹp hơn trong mắt mọi người,
fancy hơn, và dẫn đầu về xu hướng luôn. Thì như thế thì người dùng, người ta mới chịu chi ra 100 triệu, vài trăm triệu để người ta sở hữu một món hàng, đúng không? Ví dụ như là em bán một món hàng vài trăm triệu, nhưng mà em làm mọi thứ nó chỉ là ở, nó chỉ ở mức độ là
chức năng,
chức năng hay là về làm thứ là ở cung cấp người ta về hình ảnh đẹp, xem phim hay gì đó, thì nó chưa có đủ. Nó phải giúp cho người ta là khi người ta mua, người ta sử dụng nó, người ta cảm thấy nó đẳng cấp hơn. Người ta cảm thấy là người ta đang những người dẫn đầu về xu hướng, sẽ thấy nó match hơn với cái phong cách người ta là những cái người đang ăn mặc đẹp, lại người ta có gu sẵn. Đó là lý do vì sao mà lifestyle, và cái lifestyle của Z có một điểm mạnh ở một chỗ mà anh cũng cần nhấn mạnh, đó là lifestyle, nhưng mà lifestyle có tính thẩm mỹ cao và hướng tới những gì cao cấp. Đó là cái mà điểm mạnh mà Z luôn theo đuổi từ xưa đến nay.
Thì hồi nãy giờ anh nói về lifestyle thì tất nhiên về mặt fashion thì em không nói nha. Về mặt art thì em nói, nhưng mà thực ra là nếu anh nói là thương hiệu họ cần một câu chuyện, họ cần một cái chất, cái riêng của họ, thì thực ra cái từ lifestyle nó cũng giống y như là từ gọi là xây dựng thương hiệu vậy đó. Ví dụ như agency khác họ cũng có thể là, mặc dù họ không gọi là từ lifestyle đây, nhưng mà họ gọi là xây dựng thương hiệu, xây dựng câu chuyện thương hiệu, thì thực ra nó cũng giống như cái này anh trả lời, đúng không? Vậy thì cái sự khác biệt nó là ở đâu anh? Thực ra nó là chỉ là cách, nãy giờ anh giải thích cho em chỉ thấy là nó chỉ là cách gọi thôi.
Đúng rồi.
Chứ là anh Z họ vẫn xây dựng thương hiệu mà họ không gọi từ lifestyle.
Cho nên là mới nói là từ lifestyle đôi khi nó có thể nói bằng một chữ thôi là gu. Cái gu, cái gu rất là quan trọng. Cái gu và tính thẩm mỹ rất là quan trọng. Ví dụ như là Z là một agency, khi mà định vị là lifestyle network đi, thì nếu mà chỉ dừng lại cái việc là ở mình cũng bán những cái như anh em mình vừa trao đổi thì đúng rồi, thì nó sẽ không khác biệt so với các agency khác, thậm chí có khi cũng không cạnh tranh được, đúng không? Vì mình là một agency mới. Thì cái điểm cạnh tranh nhất, cốt lõi nhất ở đây chính là nhân sự của Z. Ngoài hai anh là founder ra thì hầu như Z có khoảng là 80 nhân sự, có cho cả Sài Gòn và Hà Nội. Thì hầu như nha, giống như khi mà em cũng vậy thôi, hay là mọi người khi nhìn vào Z là để biết à cái bạn đó là làm ở Z, vì cảm giác được là bạn đã có một cái style gì đó rất là Z mà không phải agency khác sẽ có.
Thì như người mẫu
đó, cũng có thể là như người mẫu hay là như là fashionista hay gì đó, nhưng thật ra khi mà em tiếp xúc các bạn thì các bạn cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Các bạn sẽ như thế thôi, nhưng mà thật sự đó là một cái điều mà Z rất là tự hào, khi mà những cái người mà vào Z á thì đều dần dần sẽ trở thành một cái mà công ty anh luôn luôn gọi là Gen Z luôn. Tức là khi bạn vào, thời gian ban đầu bạn có thể là một người chưa phải là Gen Z, nhưng mà khi làm một thời gian thì sẽ thành Gen Z. Bởi vì sao? Bởi vì là cái môi trường của Z sẽ luôn tạo cho mọi người đều dần dần trở thành những người có gu, có tính thẩm mỹ cao về mặt hình ảnh và thời trang. Thì đó lý do tại sao mình nói lifestyle là như thế, là có tính thẩm mỹ cao và có gu là như vậy. Lấy ví dụ như một số thương hiệu khi mà họ tiếp xúc với nhiều agency, xong đó họ tiếp xúc với Z thì họ nói là đây mới đúng là agency mà phải làm cùng với họ thôi. Bởi vì sao? Vì khi bản thân Z là một agency mà có gu và có tính thẩm mỹ rồi á, thì chỉ cần nghe khách hàng họ đưa ra cái yêu cầu, đặc biệt đối với những khách hàng mà luxury, khách hàng việc thương hiệu cao cấp á, thì cái điều họ quan trọng nhất là phải có gu và hiểu được cái mong muốn của họ. Bởi vì cái lúc đó không phải làm hoành tráng, không phải làm đao to búa lớn, mà đôi khi nó phải làm rất là chi tiết tỉ mỉ. Và ví dụ như Chanel hay là một số thương hiệu như Clé de Peau, hoành tráng người ta không cần, nổi tiếng người ta cũng không có cần, người ta cần là phải tinh tế, thanh lịch và có gu. Thì đó là lúc mà Z mới show được điểm mạnh của mình, là một đội ngũ mà chỉ cần nghe qua câu chuyện hay là nghe hiểu qua được brief là đã hiểu là họ sẽ muốn cái gì và làm mọi thứ như thế nào. Và đó là lúc mà giống như tỏa sáng luôn, bởi vì họ nói là sau khi tiếp xúc với tất cả các bên thì thấy đây là một bên mà
hiểu hiểu
làm được tất cả mọi thứ và có gu. Và thậm chí cái gu đó không chỉ apply với các thương hiệu cao cấp đâu. Ví dụ gần đây nhất là khi làm với ngân hàng VIP chẳng hạn.
Yeah.
Sau khi họ tiếp xúc với G thì nói là G là có được cái chất chất giống như bên bên anh hay gọi là cái chất mà rất là US-UK á, tức là các bạn đều theo hướng rất là uptrend và rất là trẻ và có trend và lại rất là tư duy cởi mở. Cho nên là khi mà gặp gỡ thì khách hàng họ nhận thấy là ở đây là đúng là một cái right partner luôn. Nhìn là biết là sẽ có thể làm chung với nhau được. Tất nhiên kết quả thì chưa biết nhưng mà nhìn là thấy rất là make sense.
Okay.
Đúng không? Thì đó là mới nói là cái lifestyle nhiều khi nó bị chung chung như vậy. Nhưng mà khi mà giải thích rõ ra thì nó nói là về cái tính thẩm mỹ cao và cái gu, đó là cái mà sẽ giúp cho những thương hiệu họ ưa chuộng cái đó. Họ sẽ tìm thấy ở gì.
Dạ rồi, em hiểu. Advertising Việt Nam thì cũng làm cái gì cũng được 2 năm rồi thì em mới thấy là hiện tại cái scope work của mình đó, nó đã làm rất là nhiều mảng rồi, chắc là mình đã transform thành IMC NC rồi không anh? Hay là sao?
Thật ra là vào năm 2016 khi mới ra đời thì G chỉ là BI agency thôi. Bởi vì như anh chia sẻ ban đầu rồi, anh là một người có bay về báo chí
thì là BI.
Thì cái lợi thế của mình là có quan hệ network rất là tốt trong cái giới truyền thông và có chiến lược về BI rất là tốt. Cho nên là mình chỉ tập trung làm về BI thôi. Cũng là thời điểm đó thì bắt đầu tất cả các agency đều chuyển mình dần thành integrated agency hay là IMC agency. Thì mình ra đúng thời điểm đó thì mình cũng là một trong những bên tiên phong đổi luôn. Tức là khi, nhưng mà mình khác các bên khác là các bên khác họ đã xây dựng sẵn những cái giống như là họ là một creative agency lâu năm hay là họ là một BI agency lâu năm thì họ khá là khó để trong một thời gian ngắn họ đổi nhanh. Còn bên mình là một bên rất là mới và một bên rất là flexible, cho nên là giống như anh chia sẻ với em, khi mà được H&M chọn là agency đồng hành cùng trong chiến dịch khai trương năm 2017 thì lúc đó G cũng đã là một integrated agency rồi, nhưng mà nó mới chỉ là mới bắt đầu thôi. Thì sau cái thời điểm đó thì tụi anh mới thấy là đúng, một thương hiệu bây giờ người ta không muốn làm với quá nhiều agency bởi vì cái việc quản lý nó rất là khó. Và đôi khi có nhiều nhãn hàng thậm chí người ta không có đủ team marketing để người ta quản lý luôn. Cho nên nhiều khi agency sẽ giống như là một marketing in-house của họ. Cho nên cái việc mà agency chỉ làm một cái mạng thôi nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Đó là lý do vì sao mà G nhanh chóng luôn chuyển mình thành một IMC agency, không chỉ là cung cấp về giải pháp sáng tạo này, chiến lược này, rồi thực hiện luôn cả phần tất cả mọi thứ, từ phần communication, về production, về KOL, marketing, nói chung là làm từ A tới Z. Mà bên G thì tên là G rồi cho nên làm từ A to Z luôn, làm tất cả mọi thứ
từ A tới Z luôn,
từ A to Z. Nói chung là công ty anh luôn có hai cái từ khóa là Gen Z và A to Z, tức là khi mà nhận bất cứ brief nào thì đều sẽ là làm từ A to Z. Đúng là có hai nhóm khách hàng, một là người ta không muốn quản lý vì quản lý họ sẽ khá là vất vả, trong việc quản lý nhiều agency cùng lúc sẽ gặp nhiều cản trở. Và đặc biệt thứ hai á, là đối với khách hàng của G á, thì họ đã yêu cầu rất là cao về mặt standard của cái sản phẩm, hoặc là yêu cầu rất là cao về mặt gu, như anh nói lúc nãy gu thẩm mỹ á. Cho nên đôi khi á, họ lại cần một agency có đủ cái gu đó để kiểm soát thay cho họ từ tất cả mọi
xuyên suốt mọi thứ luôn.
Ví dụ như em làm với H&M chẳng hạn, H&M thì họ là một thương hiệu global rồi và họ có tất cả các guideline từ bên headquarter gửi qua. Tuy nhiên nếu mình là một người không có cái gu đó chẳng hạn, mình không có đủ tinh tế để follow theo thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, bởi vì em chỉ cần sai một chữ thôi hoặc là sai một cái nhỏ thôi họ cũng bắt làm lại từ đầu hết. Như thế cho nên là ban đầu G chỉ là win cái scope về communication và PR của H&M thôi. Nhưng mà dần dần thì khách hàng thấy là thấy được, thứ nhất là cái sự am hiểu về thị trường, thứ hai là thấy được cái gu thẩm mỹ cao á. Cho nên là dần dần H&M họ chuyển giao hết tất cả những scope còn lại cho G làm luôn. Thì từ đó anh mới thấy được là khách hàng họ luôn luôn mong đợi một agency nào có khả năng
làm được nhiều,
làm được tất cả mọi thứ giúp cho họ để họ bớt được các công việc không cần thiết khác. Nhưng đó là một nhóm khách hàng nha. Còn nhóm khách hàng thứ hai thì vì chi phí hay là vì họ không đủ tin mình chẳng hạn, họ sẽ không muốn mình làm hết, mà họ hoặc là họ sẽ nghĩ là mình
chia ra,
hoặc là họ nghĩ là mình làm hết nhưng mà không thể tốt hết được. Vì đúng không, ví dụ như em không thể tốt mà vừa BI cũng tốt, TVC cũng tốt, hay là performance cũng tốt, thì bọn anh lại có luôn giải pháp cho họ luôn. Vẫn là một agency lead luôn cả cái project của họ, nhưng mình sẽ collab hoặc là mình sẽ có những cái partner và supplier rất là chắc của mình luôn, những người mà độc quyền đi cùng với mình á. Thì họ sẽ vô cùng với mình, và họ cũng show cho khách hàng thấy được là họ rất là mạnh ở những cái mảng đó. Thì cái cuối cùng á, là khách hàng họ nhận được là họ nhận được một kết quả rất là tốt từ tất cả mọi thứ.
Nhưng mà lúc đó Di vẫn là lead chính, kiểu đúng là rồi. Manage toàn bộ những cái
bản Di vẫn là người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ.
Yeah.
Tuy nhiên là đối với từng phần, ví dụ phần performance, yeah, thì Di sẽ kết hợp cùng với một performance agency.
Yeah, đúng rồi.
Họ làm và họ bảo đảm cho khách hàng luôn là ra về đạt được KPI cũng như ra được số sale chẳng hạn. Thì mình sẽ kết hợp cùng với họ và mình cũng transparent với khách hàng là chúng tôi sẽ đi cùng với bên này. Và nhưng mà mình sẽ là người phải bảo đảm với khách hàng về cái việc là mình control về cái chất lượng của bên này.
Cái gu.
Giống như đối với bên anh là vì thường hay làm những thế mạnh của Di là làm về những cái nhận hàng họ thích. Họ thích về lifestyle, họ thích về cái đẹp, họ thích về cái gu. Cho nên hầu như khi làm với Di, đặc biệt là thời điểm bây giờ là làm nhất là nhiều về digital và social đúng không? Thì cái thế mạnh đó càng được phát huy nhiều hơn đó. Thì Di lại phải là một bên quản lý được cái bên còn lại, làm tất cả mọi thứ nó đúng được cái guideline của khách hàng đưa ra.
Rồi thì như anh cũng biết là trong năm 2020 là mình bị vấn đề rất là nặng về mặt Covid. Thì em không biết là agency của mình có bị ảnh hưởng nhiều hay không, và mình đã có giải pháp để khắc phục được không ạ?
Thật ra là nếu mà nó không ảnh hưởng là thì không có đúng.
Yeah.
Nhưng mà thật sự là nói vui là năm ngoái, sau khi mà tháng 2, tháng 3 năm ngoái thôi, sau khi mà công ty có một cái buổi gọi là Manager Day, nói chung là một cái ngày mà của các manager họp lại để bàn về KPI của năm 2020.
Yeah.
Bàn xong một tuần thì Covid đổ bộ vào, cho nên là mọi KPI đều phải suy nghĩ lại, bởi vì là mình sợ là sẽ không có làm được, đúng không?
Yeah.
Bởi vì đặt KPI rất là cao so với năm 2019. Thì mọi người cũng bị hoang mang khi mà thấy tất cả mọi thứ, thậm chí là tháng 4, tháng 5 công ty cũng off luôn, không đi làm được. Thì nói chung là cũng khá là nhiều bi quan, nhưng mà kiểu như là tự dưng trong thời điểm đó lại thấy được cái điểm mạnh của Z nổi trội lên. Bởi vì thứ nhất là Z là một agency rất là trẻ và có tính flexible rất là cao.
Ừ.
Và vì là một IMC cho nên là trong thời điểm 2020 á, những cái mạng như là event thì công ty lại tạm ngưng.
Đúng rồi.
Và dồn tất cả mọi thứ sang cho hai cái lĩnh vực, ba cái lĩnh vực chứ, ba cái mạng mà được rất là nhiều khách hàng săn đón thời điểm đó, đó là thứ nhất là social digital.
Đúng rồi.
Thứ hai là KOL, marketing, và thứ ba là production. Và ba cái mạng đó đều làm rất là tốt luôn, nên là mới nói là kiểu như
cái gánh kia
không phải gánh luôn, mà thậm chí năm vừa rồi là tốc độ tăng trưởng lại 150% so với năm 2019. Thì năm ngoái 2020 là một năm mà thành công bất ngờ.
Yeah.
Hơn cả dự đoán. Và đối với công ty ở Z á, thì mọi người rất là transparent. Ví dụ như 2020 là một năm tốt thì sẽ được thưởng như một năm tốt, và năm 2021 là một năm chưa biết gì, mặc dù tất cả mọi thứ đều có chiến lược kế hoạch hết, nhưng mà luôn luôn transparent với tất cả mọi người về tất cả những gì đạt được, và các bạn nhân viên đều biết được là các bạn làm gì và được hưởng cái gì luôn.
Yeah.
Cho nên ví dụ như năm vừa rồi á, mặc dù Covid nó bị như vậy á, nhưng mà Z có thể sẽ nói là một trong những bên hiếm hoi mà vẫn vượt qua được, và thu nhập của mọi người rất là tốt.
Yeah.
Tuy nhiên là mình cũng giống như mọi người thôi, năm ngoái tốt thì năm nay cũng có thể là sẽ không tốt, cho nên là cũng aware trước với mọi người về cái điều đó.
Yeah.
Khi mà dịch nó đến á, thì mình mới thấy là nếu mà mình vẫn cứ theo cái cách cũ á, thì nó sẽ khó. Và đó cũng là cái thời điểm mà Z phát huy được cái gọi là cái chất lifestyle, cái chất riêng của Z trong từ trước đến giờ. Yeah. Những cái thương hiệu mà lifestyle họ lại làm nhiều, hoặc là những thương hiệu mà cần sử dụng KOL, cần sử dụng social digital họ lại làm rất là nhiều.
Ừ.
Và lúc đó thì mình lại phát huy được cái thế mạnh của mình, thì mình đã được rất là nhiều bên tìm đến và chọn lựa để đồng hành cùng. Cho nên đó là năm 2020 là năm mà Di sản xuất nhiều TVC nhất, là năm làm nhiều campaign nhất từ trước đến giờ luôn.
Ừ.
Và một năm mà sử dụng KOL là toàn thị trường luôn.
Còn yeah.
Gọi là KOL nào cũng sử dụng đến, cho nên đó là một năm mà
thành công, gọi là năm thành công.
Là một năm thành công của Z. Yeah. Nhưng mà cũng là một năm mà nó rút ra được nhiều bài học.
Yeah.
Và một bài học đầu tiên đó là tinh gọn nhân sự. Ví dụ như là năm vừa rồi là năm mà Z tìm kiếm được nhiều nhân sự senior từ các global agency. Đó là cái điểm tốt đầu tiên, và họ đã mang lại được nhiều value cho công ty. Tức là vì là nhân sự từ global rồi, và các anh chị đều có nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là vẫn có cái chất của Z. Tức là khi bất cứ người nào vào Z thì dần dần sẽ có chất của Z, nhưng mà cộng với những cái kinh nghiệm họ từng làm lâu năm ở các global agency ấy, họ mang lại cho Z rất là nhiều điều mới mẻ. Cái thứ hai là từ 2020 thì Di bắt đầu làm những cái chương trình tuyển dụng intern và có được một lứa các bạn trẻ và rất là tài năng, gọi là đúng là Gen Z luôn. Và đó cũng là một cái định hướng của Di là luôn dung hòa, tức là Di luôn dung hòa trong việc là tìm kiếm những nhân sự senior từ các global agency hoặc là các agency lớn. Sau đó thì sẽ đào tạo những cái bạn trẻ từ intern và cùng với nhau thì mang đến một cái chất gì đó là chất Gen Z đó. Thì đó cũng là cái DNA của công ty từ trước đến giờ.
Vậy thì anh có cái định hướng gì cho Di trong thời gian tới không anh?
Thì đầu tiên á, là phải làm mọi cách để vượt qua đại dịch một cách tốt đẹp. Nếu mà được như 2020 thì tốt. Còn nếu không được thì chúng ta sẽ tính tiếp. Nói chung là với tinh thần của Di thì rất là positive, lúc nào cũng rất là lạc quan cho tất cả mọi thứ và luôn luôn sẵn sàng để thay đổi phù hợp với môi trường. Cái đó là một cái điểm mạnh của Di Agency. Cái điểm tiếp theo á, về tầm nhìn thì sau cái đại dịch này á, bọn anh cũng nhận được nhiều thứ hơn cả là những cái khó khăn. Mình nhận thấy là nếu mà chỉ dừng lại ở một agency quảng cáo thì sẽ như thế nào. Cho nên là sắp tới Di sẽ có nhiều cái sự đổi mới hơn nữa, không chỉ là về mặt quảng cáo mà về mặt chung của cả một cái network của Di. Cái mô hình kinh doanh nó sẽ có nhiều thay đổi hơn, nhưng mà nó không chỉ thay đổi trong 2021 chỉ để đối phó với dịch, mà nó sẽ là một cái sự thay đổi lâu dài của Di. Nó sẽ hướng tới nhiều thứ hơn, nhưng tất nhiên nó sẽ luôn liên quan tới những ngành thôi. Thứ nhất là quảng cáo, truyền thông và giải trí, và đặc biệt liên quan tới sáng tạo nội dung. Chắc chắn nó sẽ khác hẳn so với hướng đi của nhiều agency khác. Và khác như nào chắc là chúng ta sẽ phải chờ thêm thời gian tới, đúng không? Về một cái điểm mà Di luôn tự hào từ trước đến giờ là trở thành một cái agency tiên phong về lifestyle. Thì Di muốn không chỉ tiên phong về mặt khách hàng hay là mặt những cái bên ngoài, mà muốn cái gu đó nó phải thật sự nó được xây dựng từ trong công ty. Tức là nó phải trở thành một cái culture của công ty, không chỉ là trở thành một cái nơi mà những cái bạn trẻ yêu thích quảng cáo, sáng tạo và văn hóa rồi lifestyle thì các bạn có thể tìm đến và cùng với Di để vun đắp cái đó nó trở nên tốt hơn. Tất nhiên như em cũng biết là bây giờ Di đã có ở Hà Nội và cũng là một trong những agency mà được các bạn trẻ Hà Nội rất là thích vì một cái gu riêng. Cho nên là về bản thân của Di thì luôn luôn mong muốn là trở thành một cái nơi mà nó có một cái chất riêng thật sự trong ngành cũng như là trong cả thị trường về làm việc luôn. Thì để các bạn, những bạn nào mà cảm thấy mình là Gen Z thì các bạn sẽ tìm đến.
Rồi thì cuối cùng em xin cảm ơn anh Ngọc đã tham dự phỏng vấn hôm nay của Advertising Việt Nam. Em chúc cho công ty của mình ngày càng phát triển hơn và đặc biệt là rất là mong đợi cái sự phát triển của Gen Z để cái chất lifestyle nó sẽ mở rộng hơn trên thị trường ha.
Cảm ơn Trung cũng như là Advertising Việt Nam đã mời mình tới ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ còn có nhiều dịp để chia sẻ cùng Advertising trong tương lai. Cảm ơn anh.